Cái đề tài của buổi pháp thoại hôm nay là sự giảng về cái cõi phiền não và cõi trí tuệ. Thì những cái ngày trước, sư giảng cho quý vị nghe thế nào là cái ý nghĩa của cái thuật ngữ Pali Anupassana. Đó là một cái sự ghi nhận lặp đi, lặp lại hay là sự theo dõi liên tục các cái đối tượng danh sắc sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Và các cái đối tượng này nó sanh khởi qua bốn cái lĩnh vực là thân, thọ, tâm và pháp. Và khi mà mình, và sư cũng đã giảng cái phương pháp căn bản cốt yếu để cho quý vị có thể có được cái sự theo dõi này, tức là có được cái sự Anupassana. Và sư cũng đã nêu lên những cái sự lợi ích của việc đạt được một cái sự thực tập đó. Tức là khi mà quý vị thực tập đúng như những gì sư chỉ dẫn quý vị, thì quý vị sẽ có những cái sự hiểu biết, tức là có tuệ giác. Và khi mà quý vị có tuệ giác thì phiền não sẽ được loại trừ từ từ và cuối cùng là vĩnh viễn. Khi mà phiền não loại trừ thì có nghĩa là các pháp, cái bất thiện nó sẽ không sanh khởi nơi tâm ý của quý vị. Và không những thiền và phiền não được loại trừ mà quý vị thực tập nghiêm chỉnh thì quý vị cũng có phát triển được hai cái trạng thái tâm là tàm, tức là hổ thẹn nếu mình không có thực tập nghiêm túc, và quý là mình ghê sợ cái sự lười biếng của mình trong cái sự thực tập. Và nhờ có tàm và có quý như vậy, quý vị mới cố gắng hành thiền một cách tích cực hơn. Và nhờ cái sự hành thiền tích cực, quý vị phát triển được những cái thiện tâm trong cái sự hành thiền của mình. Ngược lại, nếu mà không có thực tập hay mà không có ghi nhận đúng theo cái thuật ngữ Anupassana thì có bốn cái trạng thái tâm bất thiện nó sẽ sanh khởi trong tâm của quý vị. Đó là vô tàm, có nghĩa là không có biết khổ thẹn nếu mình không có tập nghiêm túc. Vô quý, tức là mình không ghê sợ cái sự lười biếng trong cái sự thực tập của mình. Và có cái tâm nó lan bạc đó đây, và có cái sự mê mờ của tâm trí, tức là không có thấy rõ, không có hiểu rõ được những cái sự thực tập của mình. Và vì có những cái trạng thái tâm bất thiện như vậy, cho nên khi quý vị gặp những cái đối tượng mà quý vị ưa thích thì cái tâm nó dính mắc vào, tức là nó bị tham. Gặp cái đối tượng mà không thích, nó bực bội hay sân hận, tức là có thêm cái trạng thái tâm sân. Và ngoài cái tham và sân thì tâm ý mình nó mê mờ, không có hiểu rõ hay là hiểu sai, thì có tâm si hay là vô minh. Và ngoài tham sân si thì còn nào là ganh tị, ngã mạn, thèm muốn, vân vân, là những cái trạng thái tâm bất thiện. Và những cái trạng thái tâm bất thiện này nó xảy ra từ tâm của mình, hay là xảy ra nơi tâm của mình, và có những cái điều kiện của cái thân hỗ trợ, cho nên những cái trạng thái tâm bất thiện nó xảy ra nơi thân và tâm, hay danh và sắc. Thì lúc đó cái thân tâm của mình hay là danh sắc cũng không khác gì một cái đám đất hoang, cỏ dại bất thiện mọc đầy lên. Đó là cái cõi mà gọi là cõi phiền não. Còn những ai mà tập nghiêm túc sẽ thấy được cái sự, các cái hiện tượng thân và tâm nó riêng biệt, nó biển biệt với nhau, nhưng mà nó tương quan theo một cái liên hệ nhân quả. Rồi hiểu thêm những cái đặc tính chung của các hiện tượng danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. thì lúc đó cái thân hay tâm của mình hay là danh và sắc thì giống như một cái thửa vườn để các cái biện pháp hay để các cái thiện pháp hay là tuệ giác sinh khởi, tức là cõi của trí tuệ. Do đó mà cái đề tài sư sẽ giảng cho quý vị nghe là cõi phiền não và cõi trí tuệ. Cái mặt đất hay là cái trái đất là nơi mà chúng sanh nó sinh khởi và có đời sống. Thì có những chúng sanh hữu tình cũng như chúng sanh vô tình, như là núi, non, cây, cỏ, sông, hồ, vân vân. Thì cả hai loại chúng sanh đều có mặt, và do đó mặt đất được gọi là cái cõi sống, vì từ đó mà mọi thứ sanh khởi và cái tăng trưởng. Thì đối với con người thì có thân và tâm, hay sắc và danh. Thì có năm cái uẩn mà tạo nên con người, hay nói khác con người là một hợp thể của năm cái uẩn này. Thứ nhất là sắc uẩn, tức là cái thân xác của mình, cái cơ thể của mình. Và bốn cái uẩn còn lại thuộc gọi được gọi thuộc về danh uẩn, thì gồm có thọ là cái cảm thọ, tưởng là cái sự tri giác hay là cái sự đánh dấu để ghi nhận lại các cái đối tượng, và hành là cái sự vận hành của tâm ý, và thức là cái sự nhận ra sự có mặt của đối tượng. Như vậy trong cái năm cái uẩn thì cái cơ thể thuộc về sắc uẩn, và bốn cái uẩn còn lại thuộc về danh uẩn. Cho nên gọi con người là một hợp thể của năm cái uẩn này, hay là một hợp thể ngũ uẩn. Hay nói gọn lại, con người chỉ là danh và sắc. Và vì có tâm nên từ tâm mà những cái trạng thái tâm nó cũng sanh khởi. Thì cũng như là từ mặt đất mà mọi cái thứ khác nó sanh khởi. Do đó tâm cũng là một cái cõi, hay gọi là cõi tâm. Các uẩn là nơi các pháp sanh khởi, nên các uẩn cũng là các cõi. Nếu mà các cái uẩn này không được bảo vệ, hay là thân tâm không được bảo vệ bởi cái khí giới của sự thực tập, thì phiền não sẽ sanh khởi. Còn nếu mà mình thực tập thì mình có cái chánh niệm, và chánh niệm là cái khí giới bảo vệ ngăn ngừa phiền não sanh khởi nơi tâm của mình. Và cái câu hỏi sẽ được đặt ra là tại sao thì cõi phiền não nó sanh khởi hay là có mặt, và tại sao thì cõi trí tuệ cũng có mặt. Sư lấy một ví dụ cho quý vị hiểu là các cái hiện tượng mà nó sanh khởi qua sáu cái cửa giác quan. Thứ nhất là trong cái sự thấy, thì khi thấy có các cái phần như sau. Thứ nhất là cái phần nhạy cảm của mắt. Thứ hai là những cái đối tượng thấy được. Thứ ba là khi mà các cái đối tượng thấy được này nó tác động vào cái phần nhạy cảm của mắt, thì có một cái yếu tố kết quả xảy ra, đó là tâm thấy. Và cùng với cái tâm thấy này thì có cái trạng thái tâm là tiếp xúc, là xúc, và kinh nghiệm của đối tượng là thọ. Do đó cái phần nhạy cảm của mắt được gọi là yếu tố tiếp cận. Cái đối tượng thấy được là cái yếu tố tác động, và cái tâm thấy tức là cái phần, tức là cái sự ghi nhận, sự có mặt của một cái đối tượng. Và xúc thọ là yếu tố sanh khởi. Như vậy trong một cái kinh nghiệm thấy thì có ba cái yếu tố, là yếu tố tiếp cận là phần nhạy cảm của mắt, yếu tố tác động là đối tượng thấy được, và yếu tố sanh khởi là tâm thấy cùng với trạng thái tâm của tâm thấy là xúc và thọ. Thì cái nhãn căn tức là phần nhạy cảm của mắt không phải là đàn ông hay là đàn bà, hay là tôi là ta, Nhưng mà vì mình không có thấy rõ, cho nên mình có những cái ý niệm, mình sáng chế ra những cái ý niệm. Do đó khi mà mình thấy, mình nói là tôi thấy, ông ta thấy, bà ta thấy, cái bản ngã thấy, linh hồn thấy. Cho nên vì không biết rõ cái sự thấy, vì không có cái sự thực tập để có chánh niệm, để mà hiểu biết, cho nên chúng ta mới nghĩ là như vậy. Thì cũng tương tự như vậy, trong cái sự nghe thì cũng có ba yếu tố. Yếu tố tiếp cận là cái phần nhạy cảm của tai hay là nhĩ căn. Yếu tố tác động là cái âm thanh mà mình nghe được. Và cái yếu tố sanh khởi là cái tâm nghe cùng với trạng thái tâm, xúc và cảm thọ của nó. Thì cái tâm nghe tức là cái tâm nhận ra sự có mặt của cái âm thanh, thuần nhận ra vậy mà thôi. Thì cũng tương tự như vậy, trong cái sự ngửi thì có cái phần nhạy cảm của mũi hay là tỷ căn, là cái yếu tố tiếp nhận cái mùi, là cái đối tượng, là cái yếu tố tác động, và cái kết quả là cái tâm ngửi hay là cái tỷ thức cùng với trạng thái tâm xúc thọ và những trạng thái tâm khác. Trong khi nếm có cái phần nhạy cảm của lưỡi, là những cái hạt nhỏ trên cái lưỡi của mình, thì được gọi là thiệt căn, là cái yếu tố tiếp nhận. Và những cái vị là cái đối tượng nó tác động, cho nên gọi là yếu tố tác động. Và cái kết quả là cái tâm mình nếm, hay gọi là thiệt thức, là cái yếu tố sanh khởi cùng với cái trạng thái tâm của nó là xúc và thọ. Khi mà mình có cái tâm nếm thì mình biết các cái vị, và như sư đại giảng là có 6 cái vị: ngọt, đắng, chua, cay, mặn và không có cái vị nào hết. Thì đó là đối với sự nếm. Đối với sự đụng chạm thì có cái thân căn hay là cái phần nhạy cảm của thân. Thì cái phần nhạy cảm này có khắp nơi trên cái cơ thể của mình, ngoại trừ tóc và cái phần trên của cái móng chân và móng tay. Và cái thân căn hay là phần nhạy cảm của cái cơ thể là yếu tố tiếp nhận, và đối tượng đụng là yếu tố tác động, và cái tâm hiểu biết cái sự đụng chạm gọi là tâm đụng hay là thân thức, thì được gọi là yếu tố kết quả hay là yếu tố sanh khởi. Thì các cái đối tượng mà mình đụng đó, đôi khi nó cứng, đôi khi nó mềm, đôi khi nó nóng, đôi khi nó lạnh. Khi mà chạm vào cái cơ thể thì mình có một cái sự hiểu biết của thân, biết rằng những cái đó nó đang có mặt, thì đó gọi là tâm đụng hay là thân thức. Như vậy thân căn hay là cái phần nhạy cảm của thân là yếu tố tiếp nhận, vật đụng là yếu tố tác động, và tâm đụng hay thân thức là yếu tố sanh khởi. Đó là 5 cái hiện tượng đối với 5 cái giác căn. Cái giác căn thứ 6 là cái sự suy nghĩ, thì cũng có căn của tâm, cũng có nơi tâm xảy ra, cái cửa của tâm. Thì các đây là các cái yếu tố tiếp cận. Và cái đối tượng của tâm thì đó là yếu tố tác động. Và mình có những cái tâm như tâm suy nghĩ, tâm biết, thì đó là yếu tố sanh khởi. Vì sư nói vì chúng ta không biết những cái 3 cái yếu tố, nó là yếu tố tiếp cận, yếu tố tác động cũng như yếu tố sanh khởi, nó liên hệ trong mỗi cái hiện tượng như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, và không biết cái sự thật nó đang xảy ra đối với các hiện tượng này, nên chúng ta sáng chế thêm, cho rằng tôi kinh nghiệm những cái điều đó, cái đàn ông kinh nghiệm, đàn bà kinh nghiệm, linh hồn kinh nghiệm, hay là những cái đó do Thượng Đế sáng tạo ra. Tuy nhiên với cái sự thực hành thiền minh sát niệm xứ, và với cái sự ghi nhận liên tục, quý vị thiết lập chánh niệm một cách đều đặn và vững vàng, phát triển định tâm mạnh mẽ, thì có cái sự hiểu biết rõ ràng hay là tuệ giác đối với các cái yếu tố này, cũng như đối với những cái sự, những hiện tượng xảy ra. Những ai mà không tập thì nhầm lẫn đối với những gì xảy ra và có cái tà kiến cho rằng có cái Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ, kể cả những cái hiện tượng này, có một bản ngã hay một linh hồn mà kiểm soát những cái hiện tượng đó. Thì những cái tà kiến như vậy nó đã có với chúng ta từ lâu, và nếu không thực tập thì sẽ không bao giờ mà loại bỏ được cái tà kiến này. Còn nếu mà tập một cách nghiêm túc, phát triển được tuệ giác thì sẽ loại bỏ cái tà kiến này từ từ và vĩnh viễn. Trên thế giới thì chúng sanh nó có cái giống đực, giống cái, và chúng ta dùng cái ngôn ngữ hàng ngày để phân biệt, mà nên nói là có đàn ông, đàn bà. Nhưng mà ngoài cái chuyện này, ngoài những cái ý niệm mà chúng ta đặt ra như vậy, thì để mà truyền thông thì chúng ta lại thêm vào là trong mỗi cái chúng sanh như vậy lại có một cái tự ngã, một cái linh hồn nó liên hệ đến với cái tâm của mình. Và cái linh hồn tự ngã này nó thường còn, nó bất biến, nó điều khiển kiểm soát thân tâm của mình. Thì trong cái triết lý của Ấn Độ giáo thì cho rằng cái bản ngã là căn bản cho cái sự hiểu biết. Và có hai cái loại bản ngã. Thứ nhất là cái tiểu ngã hay là cái tự ngã trong mỗi chúng sanh, thì nó đó là linh hồn. Và thứ hai là đại ngã, tức là cái Thượng Đế. Và cái triết lý của Ấn Độ giáo tin Thượng Đế tạo ra mọi thứ, kiểm soát mọi thứ, Thượng Đế toàn giác và chỉ có một Thượng Đế mà thôi. Và cái vị Thượng Đế này không có bị đau khổ và không có cái hình dạng. Thì cái sự diễn tả đó về Thượng Đế là được diễn tả trong cái giáo lý của Ấn Độ giáo. Thì thứ hai đó là về đại ngã, thứ hai là tiểu ngã, tức là tự ngã hay là linh hồn. Thì trong mỗi cái chúng sanh theo Ấn Độ giáo thì có một cái tự ngã hay một linh hồn. Nó nhờ cái tự ngã hay linh hồn này mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta biết, chúng ta co, chúng ta duỗi, vân vân. Cái tự ngã này có cái bề thế của nó, và cái bề thế đó thay đổi tùy theo tầm cỡ của mỗi chúng sanh. Thì chúng sanh mà có cái hình dạng lớn thì có cái tự ngã lớn, hay là có chúng sanh nhỏ thì có tự ngã nhỏ. Và cái tự ngã này nó trường cửu, nó bất biến. Khi chết thì cái thân xác nó tan hoại, nhưng cái tự ngã hay cái linh hồn nó không có chết, nó đi đến một cái thân xác khác. Và đối với những cái điều dạy về cái bản ngã, gồm có tiểu ngã là linh hồn hay là tự ngã, và đại ngã là Thượng Đế, thì Đức Phật dạy là vô ngã, nghĩa là không có một cái tự ngã hay linh hồn nào hết, chỉ có tâm, thân tâm mà thôi. Và cả thân tâm đều vô ngã, có nghĩa là các cái hiện tượng thân tâm nó do điều kiện tạo thành theo cái chiều hướng riêng của nó, mà không có một cái tự ngã hay linh hồn nào kiểm soát hết. Và khi mà thiền sinh hành thiền một cách nghiêm túc sẽ phát triển được cái sự hiểu biết, thấy thân tâm nó biện biệt với nhau, nó là hai cái thực tại có thật, nó riêng biệt, nó do điều kiện tạo thành và liên hệ với nhau theo cái tương quan nhân quả. Và nhờ Đức Phật mà chúng ta biết được cái điều này, chứ không có một cái linh hồn hay tự ngã nào cả. Thì bây giờ chúng ta hãy phân tích. Thứ nhất là ví dụ là khi mà quý vị nghe sư giảng đó, thì cái làn sóng âm thanh nó đến tai của quý vị, nó chạm vào cái nhĩ căn hay phần nhạy cảm của tăng. Thành ra quý vị mới có một cái sự nghe, hay là có tâm nghe, hay là có nhĩ thức. Thì âm thanh hay nhĩ căn thì nó thuộc về cái yếu tố về sắc pháp, gọi là sắc uẩn. Còn cái tâm nghe nó thuộc về tâm, nó gọi là danh uẩn. Thì ngoài cái tâm nghe còn có các trạng thái của tâm như là xúc, cảm, thọ, vân vân, nó cũng thuộc về danh uẩn. Cho nên nói một cách rốt ráo thì chỉ có sắc uẩn và danh uẩn, hay là gọn gàng hơn nữa chỉ có danh và sắc mỗi khi có một cái hiện tượng xảy ra. Bởi vì chúng ta không biết cách thực tập hay không chánh niệm ghi nhận cái sự nghe, cho nên chúng ta không hiểu được các cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi. Và chúng ta không biết như thế nào âm thanh tiếp xúc với cái nhĩ căn hay là phần nhạy cảm của tai, và như thế nào cái tâm nghe nó sanh khởi. Vì không hiểu cho nên khi nghe một đối tượng mà chúng ta ưa thích thì chúng ta rất là thỏa thích, thì đó là cái tâm tham hay là cái tâm dính mắc. Hay là khi nghe một đối tượng không có ưa thích thì chúng ta bực bội hay sân hận, thì đó là cái tâm sân. Và vì không có thực tập nên chúng ta tin là có một cái tự ngã hay một linh hồn làm chủ cái sự nghe, thì cái sự tin như vậy là một cái tà kiến. Và vì có tà kiến cho nên chúng ta không hiểu hay là hiểu sai, do đó mà chúng ta có si hay là vô minh. Như vậy vì không hiểu được cái, các cái hiện tượng một cách rõ ràng với chánh niệm và tỉnh giác, cho nên chúng ta có tham sân si cùng với những cái trạng thái tâm bất thiện khác như là ganh tị, ngã mạn vân vân. Và vì không hiểu cho nên chúng ta cũng có trạng thái tâm là vô tàm, nghĩa là không biết hổ thẹn đối với những cái điều mà sai. Ở đây là không tập thì không chịu tập nghiêm túc mà không biết hổ thẹn. Và vô quý là không biết ghê sợ cái sự lười biếng của mình khi mà mình không có thực tập nghiêm túc. Cho nên ngoài tham sân si thì còn có vô tàm, vô quý và các trạng thái tâm bất thiện khác nó sanh khởi. Và các cái trạng thái tâm này sanh khởi vì mình không có tập, không có hiểu rõ các cái yếu tố tác động, yếu tố tiếp cận hay là tiếp nhận, hay yếu tố sanh khởi liên hệ đối với mỗi hiện tượng, liên hệ đến sự thấy, sự nghe, vân vân. Cho nên khi có những trạng thái tâm bất thiện sanh khởi, do đó mà cái thân tâm của mình trong cái trường hợp này là một cái mảnh đất hoang để những cái cỏ dại bất thiện nó mọc đầy. Lấy một ví dụ nữa là khi quý vị từ đứng mà quý vị muốn ngồi xuống, nếu quý vị sang quan sát một cách khăng khít liên tục thì quý vị sẽ thấy cái diễn trình ngồi xuống này một cách rõ ràng. Thứ nhất, quý vị sẽ thấy có một cái loạt những cái ý muốn ngồi xuống nó khởi liên tiếp với nhau. Và đối với một cái loạt những cái ý muốn ngồi xuống này thì có một loạt những cái chuỗi tác động của cơ thể hạ dần từ từ xuống, và có cái sự nặng cứng trong những cái tác động này. Và quý vị sẽ thấy một cái sự liên hệ, tức là tương quan nhân quả giữa cái loạt ý muốn và một loạt những cái tác động trong cái sự ngồi xuống của mình. Có nghĩa là do có cái ý muốn nên mới có cái tác động xảy ra. Và cái sự ngồi từ đứng mà ngồi xuống, nó là một cái diễn trình ngồi xuống nó như vậy. Giống như bấm một cái nút điện thì đèn nó đỏ lên. Cho nên quý vị sẽ thấy rõ là trong cái diễn trình ngồi xuống này chỉ có danh và sắc, tức là các cái hiện tượng tâm và thân nó xảy ra liên hệ với nhau theo những cái điều kiện mà không có một tự ngã, một linh hồn nào điều khiển hay làm chủ hết. Và cái thân tâm mà khi trong cái diễn trình ngồi xuống mà nếu không có sự thực tập thì sẽ không biết được. Cho nên nếu không biết thì như đã nói ở trên thì sẽ có những cái pháp bất thiện nó sanh khởi liên hệ đến cái diễn trình ngồi xuống. Chẳng hạn như khi mình ngồi xuống mà mình thích thì mình thỏa thích, tức là tham, dính mắc. Khi mình ngồi xuống mà mình không thích thì sân hay bực bội, thì là mình có tâm sân. Như vậy chỉ trong một cái diễn trình ngồi xuống mà không có ghi nhận, không hiểu thì có tham sân và những cái trạng thái tâm bất thiện khác sanh khởi. Cho nên danh sắc ở đây là cái cõi bất thiện, tức là cái cõi mà những cái như là cái đất hoang mà cỏ bất thiện nó mọc đầy. Còn khi quý vị ghi nhận thì nhờ cái tâm ghi nhận với chánh niệm vào cái sự ngồi xuống thì quý vị sẽ thấy là ngồi xảy ra, thứ nhất vì có ý muốn ngồi, và vì có ý muốn ngồi nên mới có tác động ngồi xuống, và tác động ngồi xuống này kết quả của cái ý muốn, tức là quý vị thấy nó là một cái diễn trình ngồi xuống do nhân và quả. Nhân là cái ý muốn ngồi và quả là cái tác động ngồi xuống. Thành ra trong cái diễn trình ngồi xuống này chỉ có ý muốn thuộc về danh và sự ngồi xuống nó thuộc về sắc, tức là chỉ có danh sắc xảy ra theo cái điều kiện của chúng. Và cái sự ngồi thì không do một cái vị thượng đế nào điều khiển từ bên trên bảo chúng ta phải ngồi, nhưng chỉ do một cái sự kiện đơn giản là có cái ý muốn ngồi. Và khi ngồi cũng không có một cái tự ngã hay một cái linh hồn nào điều khiển hết, mà chỉ có cái trạng thái tâm muốn của tâm nó xảy ra và mình ngồi xuống mà thôi. Và khi quý vị mà chánh niệm tu tập một cách liên tục thì thấy rõ là cái diễn trình ngồi xuống nó chỉ gồm danh sắc, mà nó không có một cái cá nhân, một linh hồn bản ngã nào điều khiển hết. Cho nên lúc mà chánh niệm và tỉnh giác có sự hiểu biết rõ ràng như vậy thì cái tà kiến về một tự ngã, tức là về một cái tiểu ngã, và tà kiến về một cái đại ngã, tức là thượng đế, sẽ được loại trừ một cách rất là tự nhiên. Thì sư sẽ nói là trong cái tương quan nhân quả giữa danh và sắc thì có bốn cái trường hợp, tức là danh nó đưa tới sắc, rồi danh đưa tới danh, sắc đưa tới danh và sắc đưa tới sắc. Thì cái liên hệ hỗ tương giữa danh và sắc nó trong diễn ra một trong bốn cái trường hợp như vậy. Và người thiền sinh tập nghiêm túc sẽ thấy những cái điều này trong vòng 7 ngày mà thôi. Còn nếu mà tập một cách hời hợt, dễ vui, làm cái gì cũng vội vàng, đi, đứng, nằm, ngồi rất là nhanh chóng, thay đổi cái tư thế một cách rất là nhanh chóng, thì dù có tập bao lâu đi nữa cũng chẳng thấy cái gì hết. Và khi thấy sự liên hệ nhân quả thì sẽ không còn cái tà kiến tin rằng có một cái vị thượng đế trên cao sáng tạo ra vũ trụ điều khiển tất cả, và cũng không tin vào một cái tự ngã hay là một cái tiểu ngã, tức là linh hồn. Bởi vì sự tin như vậy là sự tin sai lầm, là cái tà kiến. Vì mình có cái tà kiến như vậy cho nên mình đặt cái lòng tin của mình sai chỗ. Và đây là cái vấn nạn hiện nay của thế giới. Chúng ta hãy tập nghiêm túc để thoát khỏi cái tà kiến như vậy, để mà giải thoát cái thế giới ra khỏi cái vấn nạn này. Và sư sẽ giảng chi tiết vào ngày mai cho quý vị nghe thêm về vấn đề này. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.